Anh Tuấn Anh ơi, nói tới đêm Noel nha.
Sao?
Trong lòng Ái Hòa lại thấy rộn ràng ghê luôn. Hỏi anh Tuấn Anh nè, trong đêm Noel thì anh Tuấn Anh thường làm gì?
À, đêm Noel thì thường Tuấn Anh đi lòng vòng ngoài đường chơi.
Tức là dạo phố với bạn bè. Và cùng với gia đình mình vui Noel ở ngoài đường. Còn Ái Hòa thì rất là thích nấu nướng. Cứ đêm Noel thì Ái Hòa thường nấu một cái bữa tiệc nha, rất là ngon lành cho cả nhà. Có lẩu nè, món nướng nè, món xào nữa nè.
Mới nghe mà thấy thèm quá chừng nè. Nhưng mà mấy món ấy Hòa kể hình như là không phải những món ăn truyền thống trong bữa tiệc Giáng sinh. Nhưng mà không sao đâu, Tuấn Anh cũng thích đó. Thì có gì Noel này Tuấn Anh chạy qua bên chỗ ấy Hòa ha, ăn lẩu nè, rồi nãy là có gì món nướng nữa, nhiều thứ ha. Nhưng mà thực sự thì nó không phải là món ăn truyền thống.
Anh Tuấn Anh muốn nói tới món ăn truyền thống hả?
Đúng rồi.
Tức là nói tới bánh bích Noel với lại gà tây chứ gì. Ôi, Ái Hòa không có ăn bánh kem đâu.
Sao vậy? À, ăn kiêng phải không? Sợ béo phì chứ gì.
Mà anh Tuấn Anh nè, tại sao bánh bích Noel lại có hình một khúc cây vậy ta?
Bởi vì khởi nguồn của bánh bích Noel thật ra là một khúc củi thật sự dùng để đốt lò từ ngày 24 tháng 12 cho tới ngày đầu năm mới.
Wow, củi thật sự.
Đó chính là một tập tục quen thuộc mà tổ tiên người phương Tây vẫn hay làm từ cách đây rất lâu. Họ tin rằng tiếng lách tách cháy giòn của củi lửa sẽ khiến cho quỷ dữ và tà ma tránh xa ngôi nhà của mình. Để khúc củi không bị cháy quá nhanh, người ta phải chọn loại cây to, rắn chắc, tốt nhất là cây ăn quả, bởi nó là biểu tượng cho sự sung túc. Thông thường thì củi được bỏ vào lửa trước nửa đêm, sau khi người chủ gia đình cầu mong sự an bình cho gia đình và cho mùa màng thịnh vượng vào năm mới. Sau khi đốt xong thì phần củi còn lại vẫn được giữ gìn cẩn thận. Nó được dùng làm nêm để chèn vào những chiếc cây hay là đặt dưới giếng để phòng ngừa côn trùng có hại. Ngày nay thì tập tục này đã dần biến mất. Thay vào đó thì theo sáng kiến của một thợ làm bánh ở Pháp, năm 1875, người ta làm chiếc bánh ngọt có hình khúc củi để mọi người cùng thưởng thức trong đêm Noel. Chiếc bánh được vết đầy bơ kem, rất ngon và rất thích hợp với không khí lễ hội, nên từ đó đã trở thành một món không thể thiếu trong đêm Giáng sinh.
Còn có một món ăn nữa cũng được coi là món ăn truyền thống trong đêm Giáng sinh. Ở Việt Nam mình thì ít thấy thôi, nhưng mà ở phương Tây người ta lại hay dọn món gà Tây cho bữa tiệc Noel. Con gà Tây còn được gọi là con gà lôi, turkey hay dan, được các nhà thám hiểm tân thế giới, tức là châu Mỹ đó, mang về châu Âu từ thế kỷ 16. Vào năm 1521 thì Hernán Cortés đã chiếm Mexico và lấy giống gà Tây này mang về Tây Ban Nha. Tại Pháp thì gà mái Tây lần đầu được đưa vào bàn tiệc là trong lễ cưới của vua Charles XIX vào năm 1570. Từ đó thì con gà Tây được coi như là món ăn của hoàng gia và giới thượng lưu. Nó chỉ được dùng trong các ngày lễ tiệc và đặc biệt là bữa ăn đêm Noel. Ngày nay thì gà Tây là một món ăn thông dụng nhất tại Hoa Kỳ. Gà Tây còn được dùng trong lễ tạ ơn từ một truyền thuyết. Đó là vào năm 1621 thì cha Pilgrim đã đi tàu Mayflower tới vùng New England. Và trong đêm tổ chức lễ tạ ơn, thổ dân tại đây đã tặng cho ông một con gà Tây. Từ đó tập tục này đã được lưu truyền và gìn giữ tới ngày nay.
Như nãy giờ nghe món nào cũng ngon ha. Mà bây giờ Tuấn Anh ăn thấy món nào cũng ngon hết đó. Gà Tây, bánh bít hay là lẩu hay là xào hay là cái gì cũng được hết đó. Bây giờ đói bụng quá rồi.
Đúng rồi, đói bụng.
Mà nãy giờ hình như chương trình của mình cũng dài lắm rồi ha Ái Hòa.
Anh Tuấn Anh muốn kết thúc chương trình hả? Khoan đã, Ái Hòa còn muốn nghe Nhã Quỳnh kể tiếp một câu chuyện nữa nha. Một câu chuyện ngắn thôi. Nhã Quỳnh ơi,
lời mời Giáng sinh. Đêm Giáng sinh luôn là đêm được mong đợi nhất ở thị trấn nhỏ Coquard. Năm nào cũng vậy, toàn thể người dân trong thị trấn cùng nhau tổ chức một đêm hội Giáng sinh thật lớn với màn quạt cảnh đầy ý nghĩa do chính bọn trẻ trong làng trình diễn. Khỏi phải nói các cô bé cậu bé trông ngóng và hồi hộp thế nào trước vai diễn lớn này. Năm nay, những người dựng quạt cảnh rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chẳng là trong đám trẻ đủ tuổi tham gia đóng quạt cảnh của năm nay có cả Hakro, một cô bé chậm chạp và hơi kém phát triển trí tuệ. Ai cũng biết Hakro sẽ rất buồn nếu không được phân giai, nhưng họ cũng sợ rằng cậu bé sẽ làm hỏng mất buổi trình diễn trong lễ hội tuyệt diệu nhất trong năm này. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo lựa chọn, những người lớn quyết định phân cho Hadro đóng vai người chủ quán trọ. Vai này sẽ chỉ diễn xuất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và với chỉ một câu thoại: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi." Mọi người đều cho rằng Hadro có lúng túng đến đâu thì chỉ với một câu nói đó, cậu cũng sẽ không thể gây ảnh hưởng gì đến hoạt cảnh của đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh tại khu quảng trường của thị trấn đông nghẹt người. Sân khấu được dựng rất công phu và hoành tráng. Có vẻ và dựng nhiều hình ảnh, bao gồm cả cánh cửa nhà trọ của Hadro. Trước giờ diễn, phía sau sân khấu, chú đạo diễn lo lắng lại gần Hadro.
"Nào Hadro, bây giờ cháu phải nhớ nhé, khi bạn John lại gần và nói anh có còn phòng nghỉ qua đêm nay không ạ, thì cháu sẽ nói gì nào?"
Hơi ngập ngừng, nhưng rồi Hadro cũng đáp:
"Cháu sẽ nói, xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi."
Chú đạo diễn gật đầu nhẹ nhõm. Hoạt cảnh diễn ra như mong đợi, với những cô bé mặc váy thiên thần búa hát và những tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt từ người xem. Cuối cùng, cũng đến phần diễn của Hadro và cô bé John cùng một bạn nữ khác. Họ gõ cửa nhà trọ. Phía sau sân khấu, chú đạo diễn vội vã dắt Hadro mở cửa. Cậu bé cập rập làm theo, nhưng rồi xảy ra một chuyện không ai nghĩ tới. Cánh cửa bị kẹt. Hadro ra sức đẩy cánh cửa nhưng vẫn không được. Tình huống này khiến cậu bé đã run càng thêm run tợn. Cuối cùng, dùng hết sức mình, Hadro cũng đẩy được cánh cửa ra. Cậu bé John hỏi: "Anh có còn phòng nghỉ qua đêm nay không ạ?" Hadro sững người lại. Từ phía sau sân khấu vọng lên tiếng nhắc khá to của chú đạo diễn: "Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi." Hadro ngẩn người một lúc lâu, nhưng rồi cũng lắp bắp:
"Xin lỗi, chúng tôi hết chỗ rồi."
Và thêm một tiếng nhắc nữa, Hadro lại lấy hết sức đóng cửa lại. Chú đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Thế là hết vai diễn của Hadro, và không ai còn phải căng thẳng như dây đàn mà hồi hộp nữa. Nhưng ngay lúc mọi chuyện tưởng chừng như đã an toàn, thì chợt cánh cửa nhà trọ rung lên thêm một lần nữa, rồi mở bật ra. Hadro quay lại sân khấu, và rồi trong một khoảnh khắc mà chưa ai kịp biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên được. Hadro chạy vụt theo bé John, kêu to hết sức có thể:
"Đợi đã, đợi đã, các bạn có thể nghỉ trong phòng của tớ."
Dường như Hadro bé nhỏ không hiểu rằng mình đang đóng kịch, nhưng cậu đã hiểu được ý nghĩa thực sự của Giáng sinh. Làm sao bạn lại không giúp đỡ một người khác khi bạn có thể? Ai có thể trách được Hadro khi cậu đã suýt quên lời thoại, nhưng lại luôn nhớ mở cửa trái tim của mình?
Bạn có tin vào điều kỳ diệu của đêm Giáng sinh? Bạn có tin những món quà bạn mong ước sẽ được gửi tới nhà bạn bằng một cách thức bí mật nào đó? Hay những điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực vào đêm Thiên Chúa giáng thế làm người này?
Điều thứ nhất, đừng bao giờ khép cửa nhà mình vào đêm Giáng sinh bạn nhé. Nếu bạn bè không đến kịp để chơi vui cùng bạn, thì ít nhất bạn cũng sẽ nhận được những giai điệu an hòa, tiếng chuông nhà thờ mơ hồ giữa mộng và thật. Giữa không gian se sắt lạnh, sự bình yên của niềm tin và chờ đợi sẽ theo gió luồn qua khe cửa nhà bạn, làm ấm lên không gian và cũng làm bạn ấm lòng hơn.
Hãy thắp lên một ngọn nến bên ô cửa sổ nhà bạn. Ngọn lửa ấm áp sẽ làm lòng bạn ấm lại, và những ký ức sẽ tràn về, nhảy múa cùng ánh nến lung linh. Sự mỏng manh của ngọn nến sẽ buộc bạn phải suy tư, và sự dịu dàng của nó sẽ làm bạn thêm sáng suốt. Ngọn nến ấy sẽ làm cho mọi người nhìn ra bạn, nhận ra tín hiệu chào đón và tình yêu lan tỏa từ ngôi nhà của bạn. Và như thế, những người đơn côi, không bạn bè, người thân sẽ không còn cảm thấy lẻ loi nữa.
Dù chẳng có thật nhiều tiền, bạn vẫn phải chuẩn bị quà cho tất cả mọi người đó nha. Hãy ôm hôn những em bé đi ngang qua nhà bạn. Hãy thăm hỏi những người mà bạn gặp và hãy tự tặng cho mình một buổi tối yên lành, không lo lắng âu sầu, không ganh ghét đua chen. Những món quà ấy mới chính là ý nghĩa thật sự của đêm Giáng sinh đó bạn.
Và hãy mơ mộng bạn ạ. Vì mơ mộng chính là biểu hiện của việc bạn đang hé mở lòng mình và chờ đợi những điều diệu kỳ. Các thiên thần đã sửa soạn đôi cánh của mình chờ khoảnh khắc xuống trần gian. Họ sẽ gõ cửa và đặt chiếc hôn bình an lên trán của bạn đấy. Đó là lý do mà giấc mơ nào trong đêm Giáng sinh cũng lung linh, lung linh.
Còn bây giờ, hãy để lòng mình lắng xuống. Bạn nhé, bạn chỉ có thể nghe và thấy những điều kỳ diệu khi không còn những hỉ nộ ái ố của đời thường nữa.
Hãy nhớ về tuổi thơ của mình. Khi còn nhỏ, bạn tin là có ông già Noel. Bạn cầm cuội nắn nót viết thư nhờ ba gửi cho ông để nói rằng bạn mong nhận được một con búp bê biết nhắm mắt, biết khóc oe oe.
Rồi năm sau nữa, bạn chây chức và hối hận vì trong năm mình đã trót nói dối rồi, trót vẽ bậy vào dở vài lần, và bạn sợ là mình không có tên trong danh sách những em bé ngoan. Bạn thừa nhận đó là lý do để ông già Noel lại một lần nữa không tặng bạn một con búp bê biết nhắm mắt mở mắt, mà thay vào đó là một cái khăn len xù xì giống với cái mà mẹ đang.
Lớn hơn một chút nữa, thay vì viết thư hay cầu nguyện nho nhỏ, bạn gào tướng lên trong nhà rằng bạn muốn có một con búp bê và thật nhiều kẹo sô-cô-la, vì nhỏ bạn cùng lớp tiết lộ cho bạn rằng muốn để ông già Noel mang tới món quà mình muốn, bạn cần phải nói to lên cho bà mẹ biết.
Vài năm trôi qua, tất cả những gì bạn nhận được sau đêm Noel chỉ là nỗi thất vọng. Đó là khi bạn biết là chẳng có ông già Noel nào cả. Nhưng dù bạn có là một em bé ngoan hay không, thì bạn vẫn sẽ chỉ nhận được những món quà mà ba mẹ có đủ tiền mua được mà thôi.
Lớn lên, bạn dần hiểu ra rằng lý do của những sự háo hức mong chờ chính là để được chọn mua, bọc gói cẩn thận những món quà tặng cho những người mà bạn yêu thương. Và dù biết rằng ông già Noel là không có thật, bạn vẫn thầm cầu nguyện, mong sao ông già Noel sẽ mang đến những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu mến. Vì giây phút được ở bên những người thân yêu ấy mới là món quà tuyệt vời nhất mà ai cũng mong muốn có được mỗi dịp Giáng sinh về.
Quý vị và các bạn thân mến, mẫu chuyện rất dễ thương và ý nghĩa vừa rồi đã kết thúc chương trình đọc truyện xoay quanh chủ đề Giáng sinh của chúng ta kỳ này.
Chúc các bạn một Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè và người thân, và một năm mới dồi dào sức khỏe và thật nhiều thành công.
Ái Hòa và Tuấn Anh thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Now's the time for us to say.